đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả, thông báo kết luận kiểm tra công tác quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá, nhà trọ trên địa bàn thành phố.
Hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, chị Phạm Thị Hạnh luôn phát huy vai trò của mình và trở thành một nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình. Chị là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng hiệu quả nhiều mô hình phụ nữ trên địa bàn. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 10, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 41. Hội nghị lần này đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thông báo kết luận kiểm tra công tác quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn Đảng bộ đã tổ chức được gần 200 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị với 100% đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. 100% các đơn vị đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, các cấp ủy cũng đã chủ động triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đã nêu trong nghị quyết gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số ít địa phương, cơ quan đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết có nơi còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế. Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thông qua tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2017, tờ trình dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Chiều 30 tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Qua đánh giá của ban tổ chức, so với kỳ đại hội trước, Đại hội thể dục thể thao cấp phường xã lần này được tổ chức với quy mô lớn với trên 32.000 người tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Các phường xã đều tổ chức thi đấu thành công từ 5 môn thể thao trở lên và tuyển chọn đội tuyển tích cực tập luyện tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 được tổ chức trang trọng với sự tham gia diễu hành biểu dương lực lượng của gần 2.800 người là cán bộ, công nhân viên chức lao động và các vận động viên. Tại đại hội, màn đồng diễn nghệ thuật gồm 5 chương có thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên Anh Hùng, 55 năm xây dựng và phát triển của gần 1.700 người cao tuổi đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh cùng các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc tham gia biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Cùng với đó, đại hội đã tổ chức thành công 10 môn thể thao với gần 2.000 vận động viên tham gia. Kết quả thi đấu các môn thể thao trong đại hội được tổ chức đảm bảo đúng điều lệ, đúng luật. Thành tích của các đoàn, các vận động viên tham gia đại hội đều được ban tổ chức tuyên dương khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, ủy ban nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn, tập trung các lực lượng có thành tích tốt nhất để tham gia 15 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 đạt thành tích cao nhất, giữ vững truyền thống nhất toàn đoàn trong các kỳ thể dục thể thao cấp tỉnh, tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, quan tâm đến chất lượng phong trào thi đua ở cơ sở. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng cho 9 đơn vị, 22 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại 9,4 ha. Nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Trước tình hình mùa khô hanh đang đến gần, để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung nhiệm vụ. Như đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải trực tiếp huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại hiện trường nhanh chóng tổ chức dập tắt đám cháy. Trong trường hợp quá khả năng xử lý phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp để có sự chi viện, ứng cứu kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ liên quan công tác này.
Hợp tác xã chè Tân Hương hiện đang quản lý vùng nguyên liệu khoảng 20 ha chè của gần 70 hộ trồng chè trên địa bàn xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, trong đó có 47 hộ là xã viên. Năm 2017, hợp tác xã thực hiện tiêu chí ổn định hoạt động của xã viên, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu doanh thu đạt 9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã phối hợp với Hiệp hội chè Việt Nam tổ chức các đợt tập huấn, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ xã viên như nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, kỹ thuật chăm bón chè và kỹ năng thử nếm chè bằng cảm quan cho xã viên. Cùng với đó, hợp tác xã tiếp tục quản lý và tiêu thụ tốt diện tích gần 13 ha chè theo tiêu chuẩn UD. 10 tháng năm 2017, hợp tác xã chè Tân Hương tiêu thụ được gần 18 tấn chè búp khô, đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng. Thời gian tới, hợp tác xã chè Tân Hương tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố có cơ chế hỗ trợ xã viên hợp tác xã trong việc tiếp cận và chuyển giao những công nghệ sản xuất chè tiên tiến hiện đại, từ đó nâng cao giá trị chè canh tác, gia tăng giá trị kinh tế. Từ nay đến cuối năm, hợp tác xã chè Tân Hương tập trung vào việc sản xuất kết hợp dự trữ chè cho vụ Tết Nguyên đán với những sản phẩm chính có giá trị cao như Tâm Phúc trà, Bạch Ngọc trà và Tân Hương trà. Theo hợp tác xã, do năm nay rất sớm nên dự kiến giá chè sẽ tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 29 tháng 10, cơ sở mầm non Sao Mai Montessori trang trọng tổ chức lễ khánh thành. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên cùng các bậc phụ huynh học sinh của trường. Cơ sở mầm non Sao Mai Montessori được xây dựng trên diện tích 600 m2 tại tổ 14 phường Túc Duyên, bao gồm 9 phòng học với đội ngũ 16 giáo viên. Cơ sở nhận tuyển sinh các trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi với mức học phí từ 900.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng. Nội dung giáo dục tại đây là sự kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống Việt Nam với phương pháp giáo dục hiện đại theo chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ tại Philippines. Với phương châm đào tạo, lấy trẻ làm trọng tâm, tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng của riêng mình, khuyến khích trẻ chủ động với môi trường xung quanh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã vui mừng chứng kiến lễ cắt băng khánh thành cơ sở mầm non Sao Mai Montessori. Sự hình thành và đi vào hoạt động của cơ sở giáo dục này sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm lựa chọn nơi học tập cho con em mình, đồng thời giúp giảm tải áp lực về việc thiếu trường, lớp học ở bậc học mầm non trên địa bàn. Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá nhà trọ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Văn Tú, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Lải Trần, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, Hoàng Văn Đại sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Bảo Biên 1, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Trần Xuân Trường sinh năm 1992, xóm 1, xã Tân Kim, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước đó do nghiện ma túy nên cả ba đối tượng này thường rủ nhau giả dạng sinh viên đi đến các khu ký túc xá của các trường đại học cao đẳng và các khu nhà trọ, lợi dụng sơ hở của sinh viên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản bị lấy thường là điện thoại, máy tính và các đồ dùng đắt tiền. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Văn Tú khai nhận.
Vâng, em vào trường sư phạm chơi, sau đó qua vào ký túc thì em đi từng dãy một để em quan sát, từng tầng một để em quan sát. Sau đó thấy phòng nào sơ hở mà không có ai ở hoặc là sinh viên không để ý thì em vào em lục lọi để lấy laptop và điện thoại. Sau đó em xuống và mang ra ngoài quán bán. Số tiền đấy thì em mang đi sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân.
Cùng với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện chót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá của các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đấu tranh khai thác, mình xác định là một nhóm đối tượng giả danh là sinh viên chuyên trà trộn vào các trường để quan sát và tìm các đồ vật tài sản trộm cắp. Các đối tượng thì thực hiện hành vi phạm tội là chủ yếu là vào những thời điểm mà ít người ở các khu ký túc xá. Thực hiện hành vi rất nhanh chóng và mang tẩu tán tài sản, dẫn đến việc thu giữ tài sản rất khó. Các đối tượng rất ngoan cố lì lợm, đặc biệt là trong công tác xét hỏi, các đối tượng luôn tìm cách để chối tội, không nhận tội.
Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, xã Sơn Cẩm có vị trí khá đắc địa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã phát triển kinh tế. Cùng với những cơ chế mở của chính quyền địa phương, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, nhất là phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm cho biết, Sơn Cẩm có 3 tuyến quốc lộ chạy qua, gồm quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới và một đoạn nối từ quốc lộ 3 cũ với quốc lộ 1B có chiều dài khoảng 1 km, dân cư khá đông đúc. Sơn Cẩm có tuyến đường sắt chạy qua. Ngoài xã còn có nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã được nối với các xã thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ. Địa bàn xã có 2 dòng sông chảy qua, đó là sông Đu và sông Cầu. Vị trí địa lý trên là những lợi thế khá thuận lợi để xã Sơn Cẩm phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tận dụng thế mạnh trên, những năm qua xã Sơn Cẩm luôn chú trọng tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 chợ, đó là chợ Gốc Bằng, khoảng gần 100 hộ tiểu thương kinh doanh, và chợ Cao Sơn, khoảng trên 20 hộ tiểu thương kinh doanh. Xã đã được quy hoạch và xây dựng 3 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2 và Sơn Cẩm 3. Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí luyện kim, chế biến gỗ, chế biến kim loại, chế biến chè, chế biến mây che đan, mảnh cọ. Để có được kết quả phát triển trong các lĩnh vực nêu trên, nhiều năm qua Đảng bộ chính quyền xã Sơn Cẩm luôn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hàng năm, các chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực nêu trên đều được Đảng bộ xã đưa vào nghị quyết để thực hiện. Xã cũng có chủ trương trải thảm đỏ mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào xã, nhất là đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Chính quyền xã luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động phát triển. Nói thêm về vấn đề này, ông Bình chia sẻ.
Những năm gần đây thì cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương chúng tôi là rất tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh. Ví dụ như là tạo điều kiện về các cái thủ tục. Ví dụ như là rất thông thoáng về việc mà người ta làm cái thủ tục mà mua bán chuyển nhượng rồi thủ tục cho thuê rồi cái thủ tục hợp thức mặt bằng của cái nhà xưởng của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong một số các kể cả cái việc vay vốn hiện tượng rất là tạo điều kiện.
Đến thăm trung tâm vật liệu xây dựng Tuấn Nhung thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, chúng tôi được anh Trương Anh Tuấn, chủ cơ sở cho biết. Cơ sở kinh doanh của anh được thành lập đến nay là hơn 10 năm. Từ một cơ sở phân phối vật liệu nhỏ lẻ, đến nay đã có doanh thu vài chục tỷ đồng một năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. Trong quá trình hoạt động, anh luôn nhận được sự tạo điều kiện từ phía chính quyền xã. Với điều kiện kinh doanh thuận lợi như hiện nay, anh Tuấn dự kiến đến cuối năm sẽ mở rộng nhà xưởng và quy mô kinh doanh.
Nếu mà nói về cơ chế chính sách thì gần như là chúng em là từ lúc bắt đầu xây dựng cái hệ thống cơ sở, đến giờ thì vấn đề thứ nhất là bên ban lãnh đạo như chính quyền xã là tạo điều kiện cho chúng em về mặt mặt bằng là một. Cái thứ hai là vấn đề chính sách về thuế và một số các cái chính sách khác của nhà nước. Khi mà được sự hỗ trợ của nhà nước thì chúng em cũng rất là thuận lợi.
Nhờ ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, đến nay cơ cấu ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng trên địa bàn xã chiếm 48%, thương mại dịch vụ chiếm 31% và cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 20%. Theo số liệu thống kê của xã Sơn Cẩm, tổng thu nhập toàn xã năm 2016 đạt 41 tỷ đồng. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm về kế hoạch trong thời gian tới, ông Bình cho biết, để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, xã sẽ tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ hỗ trợ vay vốn, chuyển nhượng đất đai, thủ tục xây dựng.
Thì cũng căn cứ theo cái định hướng phát triển hay từ nghị quyết của Đảng bộ, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế theo cái hướng là tập trung vào cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo về cái việc sản xuất kinh doanh, về cái công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong cái việc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị, các chủ đầu tư để làm tốt cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Thế thì khi mà mặt bằng có dự án đó, thì các nhà đầu tư cũng sẽ vào. Thì cái thứ nhất là sẽ tạo cái việc làm ổn định cho người dân ở địa bàn. Cái thứ hai nữa là tăng cái nguồn thu cho nhà nước, trong đó có phần của địa phương.
Với những kết quả đã đạt được cũng như các cơ chế mở, hy vọng trong thời gian tới, xã Sơn Cẩm sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho con em trong xã, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế gia đình, cũng như sự phát triển chung của địa phương.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Phạm Thị Hạnh trở thành một nữ cán bộ hội trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ trẻ em trong hội, được nhiều chị em quý mến. Trong các phong trào hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hạnh là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng nhiều mô hình phụ nữ hoạt động thiết thực, vừa tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các hội viên, vừa tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Phạm Thị Hạnh tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 2003. Chị tâm sự, tốt nghiệp trường Học viện Thanh Thiếu Nhi, được đào tạo về các kỹ năng tổ chức các phong trào hoạt động thanh thiếu nhi. Nhưng sau khi ra trường, chị lại được phân công phụ trách công tác hội phụ nữ. Khi mới tiếp cận công việc, bản thân chị thấy có rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị được rất nhiều chị em trong hội giúp đỡ. Từ đó, chị quyết tâm tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, những phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, chị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2006, chị được chị em tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Đến nay, chị đã có trên 10 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Với cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ, chị Hạnh đã không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở cơ sở, chị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em, từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ ở địa phương. Bà Lê Thị Minh Loan, hội viên Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Trong quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động của các chi hội phụ nữ trên toàn phường, chị là một người năng động, có nhiều sáng tạo, luôn gần gũi với chị em ở dưới cơ sở. Những công việc mà khó khăn thì của các chi hội chị đều trực tiếp xuống để cùng tham dự và giải quyết. Đối với chị em mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với chị em mà hộ nghèo, không nơi nương tựa, thì chị cũng là một trong những người mà khởi xướng ra các phong trào giúp đỡ, đỡ đầu trẻ em có địa chỉ cụ thể, luôn luôn gần gũi với chị em, có tinh thần trách nhiệm và luôn đi sâu đi sát với chị em phụ nữ, đặc biệt là trong cái việc mà giúp chị em trong công tác hoạt động của công tác hội.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của hội, chị Hạnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các chi hội tham gia các phong trào của địa phương và của thành phố. Chị cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các chi hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác Hồ như ống tiền tiết kiệm điện, duy trì có hiệu quả chương trình mái ấm tình thương, hậu phương quân đội, xây dựng tượng đài 3 triệu, ủng hộ miền Trung hạn hán, cá chết với tổng số tiền huy động trên 10 triệu đồng. Đến nay, 100% chi hội trực thuộc Hội Phụ nữ phường đã xây dựng quỹ tiết kiệm với tổng số tiền huy động được trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị đã tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho Hội Phụ nữ phường được nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên vay vốn từ các chương trình như vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc, vốn vay quỹ tim từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, hội còn duy trì nguồn quỹ tiết kiệm tại chi hội và dự án HAI với tổng dư nợ của hai nguồn vốn trên 3 tỷ đồng cho trên 200 lượt hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chia sẻ thêm về hoạt động công tác hội, chị Phạm Thị Hạnh nói.
Với cái thế mạnh là phường trung tâm, nên là bản thân tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong cái phong trào của hội là tích cực tham gia các cái hoạt động của địa phương và gắn bó những cái hoạt động đối với cơ sở. Là chúng tôi muốn, bản thân tôi cũng đã xuống dưới cơ sở và cùng với các chị tổ chức các cái hoạt động, hướng dẫn cho các chị tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới thì bản thân tôi cũng sẽ cùng với các chị em trong ban thường vụ, ban chấp hành sẽ xây dựng cái tập thể chi hội ngày càng vững mạnh hơn nữa. Và đặc biệt là trong tháng 12 tới này thì chúng tôi có tổ chức cho câu lạc bộ phụ nữ giao lưu với các câu lạc bộ phụ nữ của các tỉnh bạn, đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ phường Đức Giang, thành phố Hà Nội và câu lạc bộ phụ nữ của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được hiệu quả, chị đã đứng lên phát động nhiều phong trào thi đua như phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, mang lại hiệu quả thiết thực và được chị em đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, chị Hạnh luôn tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện hai đề án của thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Cùng chung tay thực hiện vệ sinh đường phố sạch đẹp, bóc rỡ các tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, bờ tường, cây xanh, làm sạch đẹp đường làng ngõ phố, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo các chi hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được 16 chi hội phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đặc biệt trong năm, chị Hạnh đã mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình tiết kiệm điện tại các chi hội, đồng thời vận động hội viên sử dụng đèn compact, đèn LED nhằm giảm tải nguồn điện sử dụng tại gia đình, góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương. Với việc làm này, chị Hạnh đã được các cấp hội phụ nữ cùng các ngành chuyên môn tuyên dương khen thưởng, đánh giá cao và ghi nhận là người có nhiều thành tích đóng góp trong công tác hội và chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ phường Phan Đình Phùng cho biết.
Và đối với đồng chí Phạm Thị Hạnh thì cũng là cán bộ trẻ của địa phương, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác của hội, còn các cái công tác hoạt động ở cơ sở thì đồng chí cũng thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở. Công tác ở địa phương thì cán bộ công đoàn thì đồng chí cũng nhiều năm là cán bộ công đoàn của cơ quan, thì cũng luôn cùng với hội phụ nữ của cơ quan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí cũng gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan cũng như là của hội phụ nữ của phường. Đây là một cán bộ nhiệt tình năng động trong phường và cũng được hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao.
Với những đóng góp trong các hoạt động của hội, chị Hạnh đã nhận được nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016. Những thành tích ấy chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào và công tác của hội của chị Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688 171 270, 02083 852 299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này, em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ xinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.